Quê hương là chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người. Khi đi xa, nỗi nhớ niềm thương cứ dương dấn trong lòng. Ký ức của người này là một triền xanh lục bình nhấp nhô theo con nước, đua nhau bung nở những đọt non. Ký ức của người kia là một dòng sông ngai ngái mùi đất phù sa, xuồng ghe sớm chiều xuôi ngược. Còn chỉ riêng tôi, nỗi nhớ khôn nguôi lại là bạt ngàn những cánh đồng mía quê hương. Nơi khoảng không bình yên ấy, tôi đã gửi lại tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo của mình. Con đường tôi ngày hai buổi đi về luôn có những hàng mía sạc xào, ve vẫy. Và tôi luôn nhớ nhiều lắm những cây mía quê mình. Bao mùa mưa nắng qua đi, cây mía vẫn bền lòng với người nông dân, lặng lẽ góp thêm cho đời hương vị ngọt ngào. Quê hương tôi không có những bụi tre nối tiếp nhau mọc thành hàng thành lũy, nhưng bù lại đã có những cánh đồng mía, những hàng mía chạy dài trên những bờ liếp. Bóng của chúng đủ để che mát và đủ rộng để làm chỗ cho chúng tôi bày trò đánh trận giả hay ê a bên trang sách học bài. Cây mía sống dung dị, không đòi hỏi đất phù sa, càng không chê đất nặng phèn. Mía con lớn lên từ những hôm mía già. Người trồng chặt ngọn mía thành nhiều hôm nhỏ, sau đó đặt xuống những rãnh đất. Rồi từ đó mía lớn lên theo năm tháng. Mía dễ sống, chỉ cần sự chăm chút của bàn tay con người lúc còn non. Một khi mía bén rễ vào đất là lúc mía tự lực cánh sinh, lo vươn mình đón nắng, tích góp chất ngọt tinh túy của đất trời. Thân mía không cao lớn như thân tre, nhưng lại cho trẻ nhỏ thôn quê một món ăn chơi, một hương vị ngọt ngào khó quên. Sớm tôi ngày đó có dì Tư bán mía ghim là ngon nhất, mà cũng rẻ rề hà, có 500 hay 1.000 đồng là mua được vài ba cây mía ghim rồi. Dì Tư thương trẻ con lắm, nên đứa nào quên mang tiền dì cũng cho luôn, không thôi bọn nó phân bì với chúng bạn. Trải qua cuộc sống đầy thăng trầm dâu bể, con người ta mới biết được tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất. Cho dù đó là một tuổi thơ còn nhiều thiếu thốn, nhưng không thể nào quên được những kỷ niệm ngọt ngào, cũng như cái vị thanh thanh mát lạnh nơi đầu lưỡi của những chùm mía ghim này vậy. Nhiều lần nhìn lên bầu trời xanh trong, mía cũng ước mơ được làm mây trắng bền bồng khắp nơi. Thế là một ngày kia, mía bung trổ như ngọn cờ mềm mại, cứ thế phất phơ theo gió lay. Mùa mía trổ cờ cũng mang theo mùa săn chuột đồng trên quê hương mình. Trong trăm ngàn thú vui ở miền sông nước Nam Bộ, không thể thiếu thú vui đi săn chuột. Chuột đồng đào hang làm ổ trong những ụ đất ở ruộng mía nhiều lắm. Tranh thủ mùa chuột đồng rộ, tía và các chú trong xóm chuẩn bị nào len đào đất, nào bẫy chuột. Đi săn chuột, bắt xong nướng chuột ăn liền giữa ruộng mía thì cũng ngon hết sảy. Tuổi thơ tôi lớn lên bởi tình cảm bao bọc từ quê nhà, bởi hương mía ngọt ngào tỏa ra từ bao món ăn trong những bữa cơm gia đình. Cùng với hạt gạo ngoài đồng, con cá dưới kênh, khúc mía ngọt trên cạn góp hương vị cho món cá kho mía thêm đậm đà. Thú vị nhất là khi má mang khoai lang đi chiên rồi ngào vào đường mía. Khi khoai lang nguội, đường mía non sẽ sánh lại trên mặt bánh, lúc đó có màu vàng óng ánh, trông thật ngon mắt. Cả đời mía giản dị không cầu kỳ, sống bám đất tựa hồ cây dại ngọn cỏ ven sông. Mía như người bạn tâm giao, chứng kiến biết bao đổi thay trên quê hương. Những người nông dân yêu thương lắm cây mía nên cũng gắn bó suốt bao mùa nắng mưa với những liếp mía, những ruộng mía. Dùng đất chua phèn để lau sậy mộc quan ngày xưa giờ đã quá thành vùng đất ngọt bạc ngàn sắc xanh của mía. Bao giọt mồ hôi mặn đắng đã rơi xuống kết lại thành vị ngọt trong từng thân mía. Hiểu được bao nỗi cực nhọc, mía cũng thương người trồng, nên mỗi mùa mía đi qua, thân mía lại thêm sắc ngọt vị đường, sống không hoài phí một đời mía. Những cây mía ngoài đồng đến với nhà máy, những thân mía trắng chắc ráo nắng qua bao mưa gió, đến với nơi ồn ào tiếng động cơ để cống hiến tất cả những hương vị ngọt ngào. Chất mật tinh túy của mía ngày nào giờ đã hóa thành những hạt đường trắng tinh cho đời. Đường mía có hương vị rất riêng, thanh đậm vừa phải, không thua kém gì đường thốt nốt, đồng thời có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Và cái sự chân chất của người miền Tây cũng ngọt như đường mía. Cái lối sống dung dị nhưng đậm đà tình nghĩa ấy qua bao đời vẫn không thay đổi. Thế nhưng vẫn còn đó những mùa mía không ngọt. Mía rớt giá, mía bị đốn bỏ, mang theo nỗi trăn trở của những người luôn muốn giữ lại cây mía quê mình. Vị đường sắc ngọt cũng đã bao lần hóa thành vị đắng chát trên từng số phận nhà nông. Đất trồng mía đã bao lần bị bỏ hoang làm nơi cho cỏ dại sinh sôi. Những nỗi buồn mùa mía đắng in hằn trên những thân mía đã dạng dày sương gió. Vậy mà có ai ngờ đâu, mía vẫn tốt tươi, vẫn phủ xanh đất đai quê mình mỗi khi được trồng lại. Chỉ cần bén rễ xuống đất là mía sẽ không bao giờ ngừng đón nắng, thích đường, với hy vọng mùa mía này sẽ là một mùa vui. Theo dòng nước cuộn đỏ phù sa, mía đi trăm ngã, mía về trăm nơi, mang theo hương vị ngọt lành đến với mọi người. Giờ đây con đường tôi đến trường không còn những ruộng mía, những tán mía theo gió xào xạc bên cạnh. Trải ra trước mắt chỉ là con đường đô thị dẫn tôi đến giảng đường đại học. Thấp thoáng một chiếc xe bán nước mía ép cũng đủ gợi nên bao kỷ niệm với cây mía quê ngày nào. Mía đến nơi thành thị trở thành thức uống giải khát mát ngọt, xua đi cái oi nồng của nắng gió bụi đường. Nhấm nháp cái vị thanh thanh của ly nước ép mà vị ngọt tan nhẹ nơi đầu lưỡi, hòa theo nỗi nhớ da diết về những mùa mía đã đi qua. Giờ này ở quê, chắc tía má và bà con quê mình cũng đang thu hoạch mía, nhưng vẫn còn đó nỗi trăn trở cho những mùa sau. Thế nhưng mía không buồn đâu, mía vẫn sẽ tha thiết, ngọt ngào. Mùa mía đến hẹn rồi sẽ lại lên. Những thân mía già nằm xuống cho những mầm mía con bung chồi kết lá, để vị ngọt cứ thế còn mãi và bất tận cho mùa sau nữa.